Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cũng Từ Chiếc Áo. Giới trẻ ngày nay thường dùng từ gato mỗi khi nhắc đến một ai đó có tánh ganh ăn tức ở với bất cứ người nào, bất cứ điều gì họ không thích. Mà lắm khi những chuyện đó cũng chẳng liên quan hay gây thiệt hại gì cho họ. Rồi từ đó phát sinh biết bao bi kịch tiếp theo. Câu chuyện hôm nay cũng đến từ việc ganh ăn tức ở khiến sinh ra đủ thứ hệ lụy cho nhiều người. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 37 câu 31 đến câu 35. Các anh giết một con dê đực rồi lấy áo Joseph nhúng vào trong máu. Đoạn gửi cái áo nhiều sắc đó đem về cho cha mình và dặn nói rằng: đây là vật chúng tôi đã kiếm được. Vậy xin hãy nhìn coi, có phải áo của con trai cha chăng? Jacob nhìn và nói rằng: ấy là áo của con trai ta đó. Một thú dữ đã xé cấu nó. Quả thật, Joseph đã bị phân thây rồi. Người xé quần áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông và để tang lâu ngày cho con trai mình. Hết thảy con trai con gái hiệp lại an ủi người, nhưng không chịu, bèn nói rằng: ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta. Ấy đó, cha Joseph khóc than chàng như vậy. Phần Kinh Thánh này tường thuật việc chiếc áo của cậu Joseph về với cha già trong tình trạng nhúng máu mà không có người mặc nó trở về. Cha già đau đớn vì mất con, khóc lóc và không một lời an ủi nào có thể giúp ông vơi bớt xót xa. Thứ nhất, các anh và chiếc áo. Dường như mỗi khi nhìn thấy chiếc áo sặc sỡ của Joseph thì các anh không chịu được. Lần này họ nghĩ ra một mưu kế tinh vi để lừa cha già cũng từ chiếc áo ấy. Câu 31-32 ghi lại các anh giết con dê, nhúng áo vào máu, rồi gửi về cho người cha già đang ngóng tin các con mình. Chúng ta thử hình dung xem lúc làm việc này, lòng dạ các anh thế nào? Vui vẻ, đắc thắng, hả hê? Vì sao khi chung tay gây ra việc tày đình như vậy mà họ chẳng chút ấy nấy? Điều gì đang chiếm giữ tâm trí, tấm lòng của họ? Kinh Thánh chép rằng, tư tưởng xấu xa sẽ biến thành hành động tội lỗi. Tội lỗi phát triển đem lại cái chết. Theo Gia Cơ chương 1 câu 15, bản hiện đại. Thật đúng với trường hợp của các anh Joseph. Họ chưa dừng lại sau khi quăng đứa em tội nghiệp xuống hố và ngay cả khi kéo lên bán cho đoàn thương buôn. Và lúc này đây, họ cùng nhau nghĩ thêm mưu kế để lừa gạt cha già. Vì sau khi gây nên tội, chẳng ai dám công khai thừa nhận việc làm của mình. Nên họ nghĩ ra một lý do vô cùng hợp lý để chạy tội. Quả thật, họ đã lừa được cha, nhưng chắc chắn sâu thẳm trong lòng họ không thể an nhiên tự tại nhìn nhận đó là thành công. Ngày nay, lòng ganh ghét lẫn nhau vẫn tạo ra vô số nan đề, từ gia đình đến xã hội, đâu đâu cũng có, chẳng có gì lạ. Lòng loài người là dối trá, xấu xa, như lời Chúa chép. Lòng loài người đầy dẫy sự hung ác và sự điên cuồng choáng trong lòng họ, theo Truyền Đạt chương 9 câu 3. Khi tội ganh ghét ngự trị trong lòng thì chẳng bao giờ dừng lại mà cứ sinh sôi nảy nở khiến cho con người càng bế tắc trong các mối liên hệ với nhau. Một đứa bé lên 3 ghét đứa em sinh kế mình đã có thể cắn vào mặt vào tay để lại vết hằn lâu ngày mới hết. Lớn lên một chút, khi anh chị em không thương nhau, thì giấu sách vở, vẽ bậy lên sách vở của người kia cho bỏ ghét. Lớn thêm chút nữa, rạch quần áo của nhau khi ghét nhau. Tới lúc trưởng thành, thì tranh giành quyền lợi thừa kế, có khi giết nhau dễ dàng, chứ không chỉ là kiện tụng mà thôi. Lòng căm ghét có thể có lý do nào đó, nhưng cũng có lúc chẳng cần lý do gì, chỉ thích ghét là ghét, chứ chẳng cần gì lý do. Khi con người lấy mình làm chúa mình, thì thích gì làm nấy. Chỉ khi nào có Chúa ngự vào đời sống, thì mới có sự thay đổi mà thôi, như lời Chúa. Ai ở trong Đấng Christ thì mọi sự trở nên mới, những sự cũ đã qua đi, mọi sự trở nên mới. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Hai anh em nọ sống trong một gia đình tin kính, nhưng chỉ vì lời qua tiếng lại không hiểu nhau, nên đã giận nhau, hậm hực năm nọ qua tháng kia, mức độ tăng dần đến nỗi không một lần nhìn mặt. Cho đến gần đây, người em được Chúa thay đổi, nhận ra mình đã có tội với Chúa, có lỗi với anh, nên đến gặp xin lỗi làm hòa, bày tỏ tình yêu thương. Thoạt đầu người anh cũng vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi, bắt tay nhau làm hòa, cầu nguyện với nhau thật ngọt ngào. Nhưng mấy hôm sau, thì người anh bỗng dưng nghĩ lại, không muốn làm hòa, mà cay đắng trong lòng bội phần hơn. Lên án người em đóng kịch, không rõ là có ý đồ gì. Khi nghe những lời này, người em buồn bã bảo, tội nghiệp anh mình quá, sao để cho sự ganh ghét cay đắng đầy lòng thế? Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện, để anh mình cũng vui hưởng ơn Chúa, thì phước biết là dường nào. Không phải dễ dàng dứt bỏ những rễ đắng trong lòng, nếu không thật sự đối diện với tình yêu Chúa. Khi không quyết tâm tìm kiếm điều Chúa vui lòng, thì cay đắng, ghen tương, tranh cạnh chẳng thể ra khỏi tấm lòng, tâm trí chúng ta. Vì lời Chúa đã khẳng định, vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Theo Gia Cơ chương 3 câu 16. Thứ hai, người cha và chiếc áo. Khi cầm trên tay chiếc áo nhiều màu của đứa con yêu quý, ông Jacob chẳng suy nghĩ gì thêm, mà đoan quyết là cậu Joseph đã bị thú dữ ăn thịt, rồi đau đớn, sầu não nhiều ngày. Lòng người cha yêu thương con thì chúng ta đã hiểu, nhưng trong lúc khóc lóc, ông Jacob có nhớ đến chiếc áo lông thú mà mẹ ông đã khoác lên người ông để lừa gạt cha già là Isaac hay không? Ông không biết rằng những gì ông gây ra cho anh ông ngày trước thì ngày nay ông đang nhận lãnh hậu quả. Ông ngồi khóc bên chiếc áo do các con trai ông bày mưu để gạt ông về số phận của đứa em mà họ không thể thương được. Có lẽ việc ông khóc lóc nhiều ngày vì mất cậu Joseph khiến không khí trong gia đình quá nặng nề, nên hết thảy các con hiệp lại an ủi ông, theo câu 35. Dẫu vậy, ông vẫn không nguôi chút nào. Ông lại còn khẳng định, ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta. Câu 35. Hẳn khi nghe lời này, các anh của Joseph còn khó chịu nhiều hơn, vì rõ ràng họ vẫn kém xa cậu Joseph trong lòng của người cha này. Chúng ta thử hình dung là ông Jacob ôm chiếc áo đã ngả màu với những vết máu đã khô cứng. Cứ nhìn áo rồi khóc lóc ngày nọ sang ngày kia. Trong lúc đó, có khi nào ông nghĩ rằng chỉ tại chiếc áo này mà ra nông nổi chăng? Nếu ông không may cho cậu Joseph chiếc áo đặc biệt ấy, thì cảnh đau thương này đã không xảy ra. Hay là ông không chút mảy may biết các anh Joseph rất ghét cậu vì chiếc áo cùng với các giấc chiêm báo? Hay ông không đủ quan tâm để nhận ra điều đó? Hoặc là họ quá khéo léo đến nỗi ông an tâm thấy anh em chúng nó rất thương quý nhau? Hay là ông chỉ đau đớn vì mất đứa con yêu quý mà chẳng cần nhìn lại mái ấm đã từng có năng đề hay không? Nếu đặt mình vào chỗ ông Jacob trong thời điểm này, chúng ta sẽ suy tư điều gì về bản thân, về gia đình, về mối liên hệ trong gia đình với nhau? Rồi sau khi suy ngẫm, chúng ta tạ ơn Chúa hay lại giật mình vì đã không đủ quan tâm chăng? Gia đình nọ, người chồng qua đời sớm, người mẹ phải lo toan nuôi nấng 4 đứa con, trong đó chỉ có 1 con trai. Bà rất quý con trai vì cho rằng con trai là nơi nương tựa. Điều gì tốt nhất là bà dành cho cậu. Các chị em nói gì đụng chạm cậu con trai là bà mắng té tát, thậm chí còn nặng lời và đánh các chị em của cậu nữa. Những lúc như thế, cậu con trai rất hả hê vì thấy mình được nâng niu. Khi trưởng thành, bà cũng ưu tiên chăm chút cho cậu. Cậu muốn gì được nấy, học hành lôi thôi. Đến lúc cưới vợ, bà cũng giấm dúi cho vàng để mua nhà ở thành phố. Còn các chị em thì chẳng có gì. Người chị kế của cậu vốn là người quan trọng tiền bạc, nên rất ghét cả em trai lẫn mẹ già. Thậm chí khi bà đau ốm, chị bảo, đứa nào nhận vàng của bà thì đem về mà nuôi. Tôi không nhận, tôi chẳng phải lo. Người chị này chẳng khi nào cho bà mẹ tiếc quà bánh cho vui, chứ đừng nói gì đến việc phụng dưỡng. Mỗi khi nói đến mẹ và em trai, thì y như rằng bao nhiêu từ ngữ đắng chát chói tai tuôn ra hàng giờ. Chị này cũng chẳng nhìn mặt em trai, thấy em trai thất bại trong làm ăn, gặp hoạn nạn. Chị còn mỉa mai là, lo dễ, có mẹ thương thì gặp chút hoạn nạn thất bại cho biết mùi với người ta chứ. Cứ thế, năm nọ qua tháng kia, chị nuôi lòng căm ghét đến thù hận, cho đến khi tóc đã bạc màu. Chị bị người khác hiếp đáp. Lúc ấy chị mới nghĩ lại, buồn bã nhận ra, cũng có lúc mình cần đến những người thân yêu biết là giường nào. Gia đình ông Jacob trong bài học hôm nay là bức tranh buồn. Lừa gạt, ganh ghét, đau buồn, chẳng có niềm vui lẫn bình an. Chỉ vì ai cũng chăm tìm kiếm điều tốt cho riêng mình, không thật sự quan tâm đến an vui của người khác, nên dẫn đến hậu quả như thế này. Để gây dựng gia đình tiên kính, để mỗi người trong nhà yêu thương thay cho ganh ghét, bình an thay cho bất an, san sẻ niềm vui hơn là bày mưu tính kế, mỗi người trong chúng ta cần vâng theo lời sứ đồ Phao-lô khuyên dạy. Sau hết, xin anh em nghiền ngẫm những điều chân thật, cao thượng, công bằng, trong sạch, đáng yêu chuộng và đáng khen ngợi. Hãy suy nghiệm những công việc nhân đức. Hãy tập trung tâm trí vào những điều làm cho anh em nức lòng ca tụng Chúa. Hãy thực hành những điều anh em đã học hỏi với tôi. Những lời tôi nói cũng như những việc tôi làm, thì Thượng Đế bình an sẽ ở với anh em. Theo Philip chương 4 câu 8 đến câu 9 bản hiện đại. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Khi phong ba bùa vây, trái tim còn nào đúng là lúc Chúa đến bên con, úi an con bằng lời của Cha. Chúa biết đến nỗi phiền cùng những ưu tư mỗi tâm hồn. Chúa lòng con, Chúa biết thế nhu cầu, cũng biết bao lo toan trong đời. Mầu dâng cho Chúa của trời này.